Mà khó khăn, phải có một cái thần lực nó mới chịu bỏ ra. Bởi vì nó thèm khát một cái sắc thân lắm, thèm khát một cái cùng cực. Đến lúc bây giờ cái tâm nó cứ như cái như là bị gió nó đẩy đi, cái nghĩa là cái thứ biến hóa của mình, cái thói quen như thế mà không có dựa, không có nơi nương tựa, không có chỗ bám víu, cho nên nó cứ thế nó biến hóa, thì cái người cứ thấy mình bị chuyển động như thế mà không có sức mà tự lực mà đứng lại được. Thế cho nên bây giờ là lúc chúng ta phải tu, phải an định cái tinh thần lại, đừng nuôi cái thứ gió nghiệp ấy nữa, để đến lúc bấy giờ thì thật là đáng thương. Còn bây giờ tập an định cái tinh thần lại, nhất người tu thiền định thì tu thiền, còn chúng ta thì cứ chất nhất tâm niệm Phật, đừng để cái tâm nó có cái thói quen biến hóa. Chúng ta cứ biến hóa như từ sáng cho đến tối, thế cho nên cái tâm nó không có chỗ nương tựa. Thế thì cái ấy gọi là gió nghiệp. Đây nói gió nghiệp cuốn con đi lang thang mà con không thể nào tự dừng tự nghỉ được, cứ thế biến hóa, cứ thế chuyển động, cứ thế di chuyển, cứ như là có cảm giác như mình bị một cái gì, một cái gió nào nó thổi mà mình cứ phải đi mà không biết đi đâu.
Bà con dòng họ nhưng họ không thấy con, không nghe con nói
bên cạnh mình, nhưng mình đâu có trông thấy. Thế họ nói chuyện với mình mà mình đâu có nghe. Cho nên những các vong linh này cho dễ bực mình lắm, khổ lắm. Cứ thấy mẹ con chết thì cứ về cứ thấy mẹ ngồi khóc, mà càng bảo là con đứng đây mẹ không khóc nữa, nhưng bà mẹ đâu có biết. Thế cho nên cái đứa trẻ nó phải bực, nó phải khổ, nó cứ thế. Chính mẹ cần ở ngay chỗ này này. Cái hồi đó có một cái nhà ở ngay đường đi, có một ni sư thể chắc biết cái chuyện này. Đấy, con bé nó mới có 12 tuổi mà nó đi học. Thế rồi nó chết. Mà ngày nào cứ 5 giờ chiều thì cả nhà vẫn thấy nó đi về, cứ thấy nó đi học về, chiều nào cũng thấy nó đi vào trong nhà, thấy nó hiện hẳn hình lên, mà chiều nào cứ thấy nó đi vào trong nhà, nó đi vào. Cái đấy các công linh, cái thân trung ấm, thông thường thì mình không trông thấy, nhưng cái con bé này thì cả nhà trông thấy, mà ngày nào cũng như ngày nào. Về sau nó nỗi phải phá cái nhà đi đó, cái nhà bà dần ở ngay đấy, ngay trước cửa nhà mình đấy. Thế cho nên là những cái thân trung ấm nó vẫn về, nó vẫn nhớ tưởng thương quý cha mẹ anh em. Chỉ đến khi nào mà hoặc nghĩa là quá hết 49 ngày thì nó mới đỡ, nhưng cái con bé này 49 ngày rồi nó vẫn còn về, tức là nó kẹt là ma quỷ, nó không có đi đầu thai được. Đấy. Thế cho nên những các vị ấy lại càng thương nhớ những người thân của mình, lại càng về, mà về thì mình lại không trông thấy. Thế cho nên nó bực bội. Mà ở đây nói là nếu mà khởi cái tâm sân giận lên thì cái quang ấy đã đọa xuống rồi. Cứ một cái niệm khởi lên mà hờn giận tức tối là một cái bước đọa xuống. Thế cho nên tội nghiệp lắm. Tại người thân nên lập đàn niệm Phật suốt để mà được 49 ngày hay hơn nữa càng hay. Càng tụng kinh càng niệm Phật thì các vong người ta có nơi nương tựa, có nơi tin tưởng. Mà theo như đây nói, người ta anh linh cho nên người ta sáng. Cho nên mình, dù mình đọc những cái bài khó người ta nghe người ta hiểu, chúng mình thì không hiểu, nhưng mà những cái vong ấy người ta nghe người ta hiểu được. Cho nên đây cái tổ cứ khuyên chúng ta là cứ đọc thật nhiều, để người ta đang ở bên cạnh mình đấy, mà người ta thấy mình để tâm đến người ta, lo cho người ta, đọc cho người ta nghe, thì lúc bây giờ đó là nơi nương tựa, mà không nơi nào hơn. Tự phần đặc tiết thì bây giờ chỉ có lòng tín thành. Ở đây nói chỉ có hai cách. Một ấy là cái vị tu về thiền định thì an định vào cái tánh chân không của mình, giải thoát. Còn vị nào tu về tịnh độ thì cứ một lòng tin niệm Đức Di Đà hay niệm Đức Quán Thế Âm, lúc bây giờ chỉ có một phương pháp ấy thôi. Tiếp.
Từ nay đến 49 ngày, những luồng gió khủng khiếp, con sống trong một vùng tối đen là...
Xin nhận nghĩa từng câu, 49 ngày,
dạ.
Thì cái thân này sẽ thấy những cảnh gì? Là cái câu tiếp,
dạ.
Người ta
sợ hãi quá, cứ cắm đầu chạy, khi chẳng biết về đâu.
Câu nghĩa là gì? Đang chịu cái cảnh, nào là vùng tối đen ghê rợn, nào là hung thần ác quỷ hiện lên, nào là tiếng lửa cháy, nào là mưa tuyết lạnh thấm. Đấy, cái cảnh đối với sáu căn bây giờ đang sợ hãi quá. Thì cái người, cái vong linh ấy người ta làm gì? Ở trong cái cảnh khổ ấy mà cứ cuồng, cứ sợ là chạy, nhưng mà không có cái chỗ trở về. Tức là đây nói cái cảnh ngộ của cái người chết lúc bây giờ. Muốn tìm một nơi nương tựa mà không có nơi ẩn trú. Đọc tiếp.
Ước mắt là những hố sâu thâm thẳm.
Dạ, tại những cái hố này là những cái gì đấy? Tâm của mình, lúc sống là những cái hố sâu thâm thẳm, tham sân si. Thì bây giờ những cái hình tướng nó hiện lên. Mình đang ở trong những cái cảnh, bước chỗ nào chỉ là cái hố. Cho nên sợ hãi, không có lối đi mà phải chạy trốn, mà lại không có lối đi. Đọc tiếp.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cứu vớt con đừng đọa lạc tam đồ.
Sao mà cái thân trung ấm này lại không thể ở yên, cứ bắt buộc phải tiến tới, nghĩa là đầu đuôi làm sao? Cái gì để mà lúc này cái thân con không thể ở yên, cứ bắt buộc phải tiến tới, là tại làm sao? Không làm sao mà bây giờ nó cứ không yên, nó cứ bắt buộc phải tiến tới. Tức là ban nãy nói chuyện về cái gió nghiệp đó. Tức là làm sao? Cái tâm của Như Minh đấy, cứ từ sáng đến giờ ấy, nó có an định không? Đấy, bây giờ mình vẫn thế đấy. Cái tâm của mình nó cứ biến hóa triền miên, cứ từ sáng đến giờ nó đâu có an định một tí nào. Thì cái lúc này cái người này nó cũng thế, cái tâm nó biến hóa mà không có da thịt xương nương tựa, cho nên cứ có cái cảm giác như là mình bị không biết là cái thân mình nó cứ biến tràn cô mây đi mà mình không có cái cách nào mà dừng lại cả. Thì có cái cảm giác như có gió nó thổi. Đấy. Cho nên cứ bắt buộc phải tiến tới, nghĩa là cứ biến đến cảnh này rồi lại biến đến cảnh kia, thấy như là mình đang tiến đến cảnh nào, nhưng mà sự thật đó chính là cái tâm mình nó đang biến hóa. Thì bây giờ nó đang biến thế nào thì cái lúc ấy nó cũng biến như thế, nó vẫn có cái nghiệp, cứ vọng tâm khởi vọng thì cứ thế biến hóa triền miên. Thì cái lúc bây giờ mình không có cái da thịt xương để dựa nương, thì nó cứ như là cái bóng đèn lấp la lấp lánh, cứ biến tràn cùng mây đi, thì cứ biến thấy cảnh này rồi lại biến thấy cảnh kia. Thế rồi cứ các thứ cảnh nó cứ hiện lên trước mắt. Mà cái vị này thì cứ có cảm giác như là mình bị một cái năng lực gì không biết, mà cứ phải tiến lên mà cứ phải đi, nghĩa là cứ phải xê dịch biến đổi, không dừng được. Thế thì ở đây dù là không được, không thể ở yên, cứ bắt buộc phải tiến tới, nhưng mà khuyên con nên làm gì? Cố gắng đạt cái câu.
Cố gắng an định tinh thần.
Nhưng mà thật cái người có an định được không? Khuyên thế này thì cứ khuyên, bởi vì chỉ có một cách an định là mới được yên thân. Nhưng mà người này tới cái lúc ấy khó lắm mà người ta định được. Tiếp.
Sướng dù khổ cũng chỉ là nghiệp lực an bài.
Thế nào là sướng mà thế nào là khổ? Cái lúc này cái thân trung ấm, thế nào là gặp cảnh sướng, thế nào là gặp cảnh khổ? Sướng tức là gặp những đàn hát, người ta ca hát, hoặc là thấy những các thiên nữ, gọi là cảnh sướng. Vậy thì cảnh khổ mình trốn chạy đã đành, cảnh sướng mình có nên tới không? Tới đây ấy, thì không, Dĩ nhiên là đọc tới đây thì không còn nói chuyện cảnh trời nữa. Tới đây là chỉ những cái cảnh của cái người mà đọa lạc thôi, cho nên không có cảnh trời. Tới đây mà thấy những cái cảnh đẹp, như là ở trong Kinh Lương Hoàng có nói minh bạch đấy. Nói nào nhỉ, có nhớ trong Kinh Lương Hoàng không? Tụng thì thật nhiều nhưng có nhớ không? Trong Kinh Lương Hoàng có nói rằng tới lúc bây giờ cái người này thấy có một cô gái đưa mang xe tới rước, rồi lại có thấy có hoa sen, thấy mừng quá trèo lên xe để được đi theo cái người tốt đẹp mà cũng được người ta đón rước. Nhưng mà bước chân lên xe rồi thì thấy cái gì? Tám con trùng bằng sắt, nó chui ra, nó chui vào từng chân lông nó rỉa. Thì ra đấy là quỷ, nó hóa cái cảnh vui để nó đánh lừa, rồi nó đưa vào địa ngục. Thế vị tới cái chỗ này là những vị mà vào cái thân trung ấm, đã rơi vào cái hoàn cảnh đây, đã cầu nguyện đừng có đọa tam đồ. Cho nên gặp cảnh vui thì cũng phải đề phòng, mà gặp cảnh khổ thì dĩ nhiên là đừng có bực bội tức tối. Ở đây nói đi nói lại chỉ có một phương pháp, các vị thiền định thì an định cái tâm lại, mà các vị tu tịch độ thì cứ một lòng mà cầu nguyện. Đấy. Thì bây giờ chỉ có một phương pháp ấy mà thoát thôi. Chứ đối cảnh vui cũng đừng than, mà đối cảnh khổ cũng đừng đặt. Thế nhưng lúc bây giờ có nhớ được như vậy không nhỉ, như mình? Thế bây giờ làm nào? Chúng mình đây làm thế nào để ra khỏi những cái khổ này? Đúng rồi, ngay bây giờ chúng ta phải tập đi. Một mặt thì tập nhớ Phật, tin Phật, niệm Phật. Còn một mặt ấy, trong đời sống chị em sống với nhau đây, hàng ngày, những cái mắt thấy, những cái tai nghe, trong nếp sống hàng ngày, mình phải tập tha thứ, khoan dung. Đừng để cái cảnh ở trước mắt với ở bên tai mình ấy, nó kích thích. Bây giờ mình tập làm sao mà mình sống được bình an trước tất cả những chuyện trái tai gai mắt. Người ta có vu oan mình những chuyện tày trời ấy, cũng tập bình tĩnh và thản nhiên. Bởi vì đây nhớ rằng là những cái tội báo của mình từ bao nhiêu kiếp. Trong kinh Phật nói đi nói lại, những vị tu Bát Nhã, những vị học kinh Bát Nhã, những vị tu Bát Nhã mà lại cứ bị người ta nói cho mình đủ các thứ chuyện này chuyện kia, thì đấy theo như lời kinh nói thì mình phải nhớ rằng đáng lẽ cái tội báo kiếp trước ấy, hoặc là có giết người, hoặc là đã làm những cái tội đáng phải đọa địa ngục, nhưng mà kiếp này nhờ người ta đem cho mình chuyện nọ chuyện kia thì mình được tiêu tai giải nạn, coi như trả cái nợ mà trả nhẹ đi. Những người đã tu ấy, đấy, thì được trả nhẹ tội. Thế cho nên bây giờ gặp những các cảnh trước mắt bên tai, và những người ta phản, ta làm chuyện nọ chuyện kia, thì mình nên nhớ rằng đó là mình đã có cái chổi để quét sạch những các cái nghiệp quá khứ. Đấy là một cái mừng, mình được thoát cái nghiệp. Mà thương cho những cái người kia, người ta đang tạo nghiệp đấy, thì người ta nói mình, ta xoay sở mình, thì cái người ấy đang gieo nghiệp, đang đọa địa ngục đấy. Cho nên mình khởi cái lòng từ bi, thương xót. Nếu được như vậy thì cái tâm của mình là tâm lành, thì sẽ đi về cảnh giới thánh hiền, thì mới thoát được những cái hiểm nguy này. Nhưng mà cái việc này chúng ta phải tập ngay từ bây giờ. Bây giờ chúng ta cũng đang sống bằng những cảnh hiện tại ở trước mắt bên tai đây, thì gặp cái vui chớ vội mừng, mà gặp cái dở thì mình tập cứ chỉ có một lòng tha thứ khoan dung, tin chắc rằng mười phương Phật Bồ Tát Thánh Hiền thấy rõ mình, cho nên không quản ngại là người ta gây oan gây ức, bởi vì mười phương Phật thấy mình rõ ràng. Còn người ta lầm thì việc của người ta, nhưng mà khởi cái tâm thương xót thì như vậy chỉ có một cách ấy là mình mới thoát được những cái nguy này. Nhưng mà phải tập từ bây giờ. Quý vị phải tập thấy mình hiện tại đang ở cực lạc. Bao nhiêu những cái gì trái tai gai mắt khởi cái tâm tha thứ khoan dung. Đó là cái phương pháp duy nhất để đến cái ngày ấy chúng ta giải thoát. Hiện tại chúng ta giải thoát thì biết chắc ngày mai sẽ giải thoát. Còn hiện tại đây chê cô này, trách cô kia, phiền cái nọ thì biết chắc rằng ngày mai những cái chuyện này nó sẽ tới với chúng ta. Thế cho nên tập ngay từ bây giờ là lúc chúng ta còn có thể tập được. Cho đến cái lúc này thì không kịp nữa rồi. Tập tiếp, nhiều lần con tìm cách trở về sát thân, cái cảnh. Nhưng mà chính cái bản thân nó lúc bây giờ thì nó thế nào? Thân của nó cứ biến hóa. Bởi vì cái lúc bây giờ nó chỉ có cái tâm, cái vọng tâm thôi. Cũng như chúng mình bây giờ cái vọng tâm mình nó cứ biến hóa cả ngày. Nhưng mà cái da thịt xương lúc bây giờ lại không có chỗ nương tựa nữa. Thế cho nên lúc bây giờ nó chỉ có cái vọng tâm, nó cứ biến, thành ra nó cứ tự thấy nó biến hóa. Nó cứ như là có gió thổi, nó chuyển biến không ngừng. Cho nên nó khổ lắm, nó không an định cái thần lại được. Thế cho nên lúc bây giờ là nó khổ vô cùng. Không những là khổ bằng cái cảnh ở bên ngoài, mà chính cái bản thân trung ấm nó khổ vô cùng. Nó cứ biến hóa đủ thứ mà không tự dừng lại được. Thế cho nên lúc bây giờ nó tìm cách để nó trở về sắc thân. Nó ước mong cùng cực nó có một cái sắc thân. Tiếp.
Còn thân nữa nên người ta tìm cách tái sanh.
Đấy, lúc đó ước cùng cực làm thế nào được đi đầu thai. Nó lấy làm khổ, ước có thân lắm. Tiếp.
Nguyễn thì A nên nhớ kỹ, thân là gốc khổ, chớ có ước mong.
Cái câu này là nhắc cái gì đây? Bây giờ nó đang ước có một cái thân để nó nương tựa, nó thoát cái cảnh, cái tình trạng, cái thân như cái bong bóng, cứ biến hóa triền miên mà không có dựa nương, như là bị gió nó búng ở giữa trời hư không. Cho nên nó khổ lắm. Thế mà bây giờ nó mong ước một cái thân thì nó tìm cách để nó đi cầu. Mà cái tâm mà phàm đã mong ước cái gì thì sẽ được cái đó. Mong ước có cái thân thì sẽ đi đầu thai, dù là đầu thai vào những cái nơi đọa lạc. Lúc bây giờ là bả đầu đâm đầu vào. Thế nhưng mà thế cho nên đây cái người sáng suốt mới nhắc nhở là con phải nhớ thân là gốc khổ, chớ có mong ước cái gốc khổ làm gì. Thế con đọc tiếp.
Chỉ nên nhẫn lại một lòng cầu nguyện Đức Quán Thế Âm.
Nhẫn cái gì? Chịu cái thân không có xác, không có thể chất. Con hãy tạm nhẫn chịu đi cái khổ của cái thân mà không có thể xác. Thì con nó phải nhẫn chịu cái cảnh nó biến hóa đó, con tạm con nhẫn chịu đi. Mà con cứ niệm Đức Quán Thế Âm đi thì con sẽ được thoát vĩnh viễn. Chứ nếu mà bây giờ cầu đi đầu thai rơi vào bụng con trâu, con bò, con gà, con vịt thì cái kiếp luân hồi ở những cái khổ này không biết đến thế nào cho cùng. Thế cho nên khuyên rằng nhẫn chịu cái cảnh khổ này đi. Lúc bây giờ cái thân của trung ấm, bản chất của nó lung lay, nó không yên, cho nên nó khổ lắm. Cái này chúng ta có ở lúc bây giờ mới thấy được cái khổ này. Còn bây giờ chúng ta tưởng tượng thì thật ra chúng ta chỉ biết nó có một phần rất ít thôi. Mà những cái khổ này bọn mình đã chịu từ lịch kiếp rồi đấy. Rồi bây giờ mới tạm thời vào bào thai ra có cái thân xác này đấy. Thì đỡ cái khổ cái lúc trung ấm biến hóa xê dịch ấy. Nhưng mà rồi tan cái thân này đi thì lại rơi vào cái cảnh ấy. Thì ở đây các bậc trí giác, các ngài khuyên cứ một lòng niệm Đức Quán Thế Âm, ngài sẽ đưa mình về cảnh giới bình an, chớ có tìm đường đầu thai những các cái nẻo làm trâu làm bò, làm ma làm quỷ, khổ lắm. Quỷ cũng có loài thai sinh thật để trứng để con, thì làm quỷ hay là làm bằng xanh đều là cảnh khổ cả, chớ có cầu có cái thân. Con nói tiếp. Thiện thần đồng sanh.
Thiện thần đồng sanh trình bày điều tốt, ác thần đồng sanh trình bày điều xấu.
Đồng sanh là thế nào nhỉ? Mình vẫn cứ nói là có quỷ thần hai vai để ghi tất cả cái tâm mình, cái miệng mình nói, cái tâm mình nghĩ và cái việc mình làm. Đã có quỷ thần hai vai thì ở đây một bên thì là một ông thần thiện, một bên là ông thần ác để ghi chép. Chúng mình nói về thần lý thì là cái thức A Lại Gia của chúng ta, nó minh ký ức chỉ, nó ghi hết những cái gì hay giờ tốt xấu của chúng ta. Thì nói về thần lý là cái thức A Lại Gia. Rồi đến lúc lâm chung, cái người hấp hối thì cái thức ấy nó hiển lên. Một đời đi qua chúng ta đã làm những gì, như là cái cuốn phim cinema, nó hiện lên cho cái người hấp hối ấy thấy, thấy rõ tất cả lại, ôn lại tất cả một cuộc đời. Thì đây nói về phần lý, còn nói về phần sự mà các phụ kể, thì chúng ta có lúc sinh ra có hai vị thần cùng sinh ra với chúng ta, các cụ gọi là quỷ thần ở hai vai, ghi hết thảy. Một vị chuyên ghi những cái tốt lành, một vị chuyên ghi những cái xấu. Đó. Rồi vua Diêm Vương chiếu kính nghiệp, tức là mình có muốn chối bao nhiêu cũng không chối được nữa. Cái kính nghiệp tức là cái thần thức của mình, nó hiển hết cả các chuyện, nó ghi hết tất cả. Cho nên ông Diêm Vương cứ nhìn vào tạm thức của mình là ông ấy thấy hết.
Dù có chặt đầu moi tim đau đớn đến đâu, con cũng không thể chết được.
Đó. Cho lúc bây giờ là cái tánh linh nó vô sanh bất diệt, cho nên nó không chết được. Nếu mình biết được mình không chết được thì mình đã không sợ hãi. Khổ một nỗi là mình cứ sợ chết. Thế cho nên là sợ hãi. Tiếp.
Vì tất cả chỉ là ảo giác do thần thức con biến ra.
Những các cái cảnh cũng như cái đời sống chúng mình hiện tại đây, cái cảnh thanh nhàn, có chùa, có chúng, có được tụng niệm lễ bái, đây là đều là do cái thức A Lại Gia của chúng mình, nó hiện lên những cái quả báo lành. Do từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã có cái phước tu hành, thì bây giờ cái phước nghiệp nó hiện lên. Thế thì cái lúc bây giờ với vong linh này thấy cảnh nào cũng là do cái tội phước của mình nó hiện ra. Đọc tiếp.
Chỉ có pháp thân trên thân của con đang minh chứng rõ ràng.
Con chỉ ra. Đó, cả dù là đao phủ có chặt đầu moi tim, dù là ông Diêm Vương ông đang chiếu kính nghiệp, dù là thiện thần đang trình bày điều tốt, ác thần đang trình bày điều xấu, tất cả chỉ là ảo giác do thần thức của con biến ra. Đó. Còn thực tại thì là chỉ là pháp thân chân không của con đang minh chiếu rõ ràng. Thì hạnh chánh nó chưa học là nghiêm, chắc nó không nói được cái câu này. Thánh cũng nói nốt cái câu của Thầy Hòa thì con phải nói về cái tất cả chỉ là ảo giác do thần thức con biến ra. Đó. Thế con chỉ cái chuyện ảo giác, rồi con chỉ cái pháp thân chân không, tức là cái vọng. Con chỉ người ta biết được cái vọng thì người ta thấy được cái chân. Thì giáo lý của nhà Phật nói tới nó lui, then chốt nó cứ có một cái chỗ này, hễ nắm được thì coi như là mình nhận được, mà nếu không nắm được thì phải tìm cách để mà hiểu. Tất cả chỉ là ảo giác do thần thức con biến ra. Thì bây giờ cái việc của thân trung ấm là cái việc chúng ta tuy rằng từ lịch kiếp đã trải qua nhiều, nhưng mà bây giờ ai nấy quên hết, đâu có còn nhớ những chuyện kiếp, những cái việc thân trung ấm quá khứ của mình. Cho nên bây giờ đành là cứ lấy những chuyện hiện tại để nhận định. Thế nào là những cái mà chúng ta đang thấy đây đều là ảo giác do thần thức chúng ta biến ra. Bây giờ con đang thấy Thanh Hòa đang thấy cô Tâm Nghĩa trước mặt, sao lại bảo là cái ảo giác do thần thức biến ra trông ở trong mắt mình? À, đó là do cái nhẫn thức, ở đây nói thần thức, do nhẫn thức của mình đi theo cái ánh sáng, tức là cái duyên của mình đấy, cái ánh sáng của cõi dương chiếu vào ở cô Nghĩa, rồi nó qua cái con ngươi vào cái thần kinh. Vì vậy cho nên thành ra cái thần thức của cô Thanh Hòa thấy có một cái hình ảnh cô Tâm Nghĩa hiện ở trên thần kinh của mình. Đó là do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong mắt. Mình cứ tưởng mình thấy cô ấy ở bên ngoài, ai có rè mình đang thấy ở trong cái con mắt của mình, ở trong cái đầu của mình, trong mắt mình. Mình cứ tưởng mình thấy cô Tâm Nghĩa thật, ai có rè mình chỉ thấy được cái bóng. À, mà mình lại tưởng là cái bóng này nó phản ảnh trung thành cô Tâm Nghĩa, nhưng ai có rè, nó tùy duyên và tuần nghiệp. À, tùy duyên nghĩa là mình có phước, là người dương thế cho nên mới có ánh mặt trời, còn nếu không có phước là người cõi âm thì lại chẳng có ánh mặt trời mặt trăng, thì lại sống theo cái kiểu của cõi âm. Đấy. Thế cho nên nó theo cái duyên, mà duyên là duyên của mình chứ không phải duyên của cô Nghĩa. À, mà nghiệp, thế nào là tuần nghiệp? Cái con mắt của loài người. À, chứ nếu mà nghiệp của con cua ấy, thì phải có mắt của loài cua. Nếu nghiệp của con gà thì có mắt của loài gà. À, mắt của mình với mắt con cua nó khác nhau chỗ nào? Trong một cái hố, do những cái xương để có một cái hố. Đấy. Thế cho nên nó chung quanh là xương bao phủ hết, cho nên nó chỉ nhận có một tia ánh sáng của con người thôi. Còn mắt con cua, cho nên nó nhận ánh sáng cả khắp cả bốn, cả mười phương. Thế thì vì thế cho nên cái hình ảnh ở mắt cua với hình ảnh ở mắt ta có đúng, có giống nhau không? Cái hình ảnh hẳn là phải khác nhau. Vậy thì hình ảnh nào đúng? Thế cho nên tất cả những cái chúng ta thấy đây là do thần thức của chúng ta biến ra. Còn cái cảnh thật ở bên ngoài ấy, thì nó có chứ không phải không. Nhưng mà nó là cái thứ mà chỉ có Phật mới thấy sự thật thôi. Còn những người đeo nghiệp thì thấy theo cái nghiệp của mình. Mỗi loài, đấy. Cho nên Phật nói là cái dòng sông kia kìa. Loài người thì thấy là đấy là nước, cõi trời thì thấy là lưu ly, mà ma thì thấy là máu mủ, quỷ thì thấy là lửa. Đó. Thế cho nên theo nghiệp mỗi loài thấy là một kiểu. Vì vậy cho nên chẳng kiểu nào đúng cả. Chỉ có khi nào mình sạch nghiệp ấy, thì mình mới thấy như Phật thấy, nghĩa là thấy được cái tánh Phật. Thế cho nên tất cả chỉ là ảo giác. Thì cái chỗ này mà chúng ta không những ảo giác ở nơi con mắt, mà còn ở nơi tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, cả sáu căn. Nếu ngồi quán, quan sát nhận ra thì đều là ảo giác cả. Cái chữ ảo giác này hiện tại Thanh Hòa có thấy là đúng không? Gọi là tất cả chỉ là ảo giác. Thì ngay bây giờ chúng ta đang sống ở trong ảo giác, thì ngày mai các vị trung ấm thấy cảnh cũng như chúng ta bây giờ ở trong cái vòng nghiệp báo, thì chỉ sống theo ảo giác thôi. Cho nên nếu biết tất cả chỉ là ảo giác, mà cái ảo giác này chính do thần thức mình biến ra, như chúng ta vừa kinh nghiệm đấy, nhận xét đấy. Cho nên duyên với nghiệp của mình, thần thức của mình, nó biến ra cảnh để cho mình thọ dục. Thế thì đấy là nói về cái hình, cái tướng, âm thanh, sắc tướng, sắc thanh hương vị xúc pháp, chúng ta thọ dụng đều là ảo giác cả. Còn thực tại thì nó là cái gì? Đây tổ nói nó là cái gì đây? Thì bây giờ hãy nhận thực tại là cái, nó chính là pháp thân chân không. Thế nào gọi là chân không? Tập hạt, à, phần không. Cái hình tướng là hư vọng, nó không phải cái hình tướng ấy. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó không phải là sáu cái thứ đó, à, nó không có sáu cái thứ đó. Sáu cái thứ sắc thanh hương vị xúc pháp toàn là ảo giác thôi, mình tưởng, mình lãnh theo nghiệp của mình thôi. Nhưng thế cho nên nó không có những cái cảnh ấy, không có sắc thanh hương vị xúc pháp ấy, nhưng mà nó chân thật, nó có thể chất, nó có thật, cho nên gọi là chân không. Thế thì cái pháp thân chân không là như bây giờ chúng ta ngồi đây, à, thì trong kinh chúng ta học, như chúng ta nhận những cái mà chúng ta thấy, như cô thấy, bây giờ chúng ta ôn lại xem nào. Những cái hiện ra trước mắt đây mà chúng ta thấy là do cái thức nào nó biến? Do nhãn thức nó biến. Thế tất cả những âm thanh chúng ta nghe là do? À, bây giờ Thanh Hòa nói cả sáu xem nào. Thì do vì hai trần sáng và tối mà cái nhãn thức biến. Ở tai thì do hai trần động và tĩnh mà cái lắc biến. Bây giờ ở mũi thông và à, mà cái tị thức nó biến, nó cứ theo với cái cảnh trần mà nó biến, à, thế ở lưỡi y theo cái hai trần đó, ở lưỡi mới ở thân, do các trần hợp và ly, à, mà thành ra nó biến ra. Ở lưỡi thì biến ra vị, mà ở thân thì biến ra xúc trần. Thế còn pháp trần ý thức biến ra, đó là cái cảnh của chúng ta mà chúng ta thọ dụng ấy, thì đó là do sáu thức biến ra. Thế còn cái thức thứ bảy thì nó biến cái gì? Nó phân biệt cái này là của tôi, cái này không phải của tôi, đó. Nó thành là có cái chấp ngã, bởi vì cái này ấy, là một cái mê nặng nề, cho nên đặc biệt Phật gọi hẳn tên nó ra để mà chúng ta học cho nó dễ, cho nên gọi nó là cái thức thứ bảy. Thế còn cái thức thứ tám của mình nó đâu? Ở đâu? Gồm mà nó đứng đâu? Đây này, khắp đây là cái thức A Lại Gia của cô, phải không? Cái tạng thức của mình khắp cả đây, nhà cửa núi sông, từ trên trời mà dưới lên đất, cả cái trái đất này là thức A Lại Gia của chúng mình chung nhau cộng hưởng, chung biến cái cảnh này. Cho nên đấy là cái thức thứ tám đấy. Thế cho nên là cái thức thứ tám thì khi mê thì gọi tên là thức thứ tám, đến khi tỉnh ấy thì gọi tên nó là cái gì đấy. Cho nên ở đây ngài nó nói gì? Thực tại nghĩa là sự thật. Thì tất cả đây, cái cảnh mình đang sống đây chính là cái pháp thân chân không của con, nó đang minh chiếu rõ ràng đấy. Tất cả đây là tâm thức A Lại Gia của chúng mình đấy. Cho nên nhà cửa núi sông cây cối cảnh vật, thế cái thức tâm của chúng mình nó theo nó cái nghiệp làm người của mình, nó biến ra hết các thứ này. Nói về hình tướng, về âm thanh, về sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là cái cảnh giới mà chúng mình thọ dụng, thì đó là nhẫn thức, nghĩ thức, tức là chúng ta hoàn toàn thọ dụng ở cái thần kinh, ở sáu căn của chúng ta, tự biến ra. Cái này tin chưa? Tin rồi. Còn cái thể chất thật ở bên ngoài, đó, thì là cái thức thứ tám của mình. Để cả chúng ta cùng sống chung trong cái gian chùa này, tức là cộng nghiệp. Cái thức thứ tám của chúng ta chung nhau, cùng cộng nghiệp hiện lên cái cảnh này. Bởi vì chúng ta đồng nghiệp là người, lại đồng nghiệp là tu sĩ, cho nên cùng nhau chung hưởng. Thì tất cả đây chỉ là thức tâm của chúng mình. Mà thức tâm là mê thì nó theo nghiệp thì gọi là thức, nhưng đến khi tỉnh ra thì ở đây gọi là thân chân không. Đấy. Nhưng mà làm sao lại bảo nó đang minh chiếu rõ ràng? Tôi thấy cô Thanh Hòa đâu có biết gì đâu. Nó đang minh chiếu ở nơi sáu căn. Tuy nó có bệnh hạn của vì nghiệp tạo, vì vô minh từ lịch kiếp. Đấy. Cho nên cái viên minh, cái sức viên minh của nó bị hạn cuộc nhiều lắm. Nhưng mà cái hạn cuộc đây nó thuộc về cái ảo vọng của chúng mình. Nếu tỉnh ra thì nó là cái không hề có. Bằng cớ là hiện tại nó đang minh chiếu ở nơi thấy, nghe, ngửi, nếm. Nhưng đây nói là minh chiếu rõ ràng, có thật. Chứ không phải nó là một cái ảo vọng. Cái tánh Phật của mình nó có thật, nó đang thấy, nó đang nghe, nó đang biết nói, nó đang biết đi, nó đang minh chiếu rõ ràng. À.
Tranh giới giữa Phật và chúng sanh là ở đây.
Cái tình câu, cái câu này ta nghĩ làm sao, con nhận được cái nghĩa này. Đây là lúc quyết liệt đây, coi như là dặn dò cái vong linh đó. Thôi chỉ còn bây giờ nữa là cuối cùng. Nếu mà con tỉnh ra, mà con tin Phật, con theo Phật, thì là con về cảnh giới Phật ngay. Còn nếu như mà con không thể nghe tin Phật, không chịu niệm Phật, thì đành rồi. Thôi tới lúc này là lúc hết. Cho nên coi gọi là cái ranh giới. À, tới lúc này là thôi không còn gỡ được nữa. Cho nên chỉ còn có giờ phút này, nếu con chịu tin, chịu nghe, chịu niệm Đức Quán Thế Âm thì còn hy vọng, thì Phật còn cứu. Còn nếu mà không ấy, thì đây là lúc mà chia tay đoạn đường, không còn cách nào nữa. Cho nên gọi là cái giờ quan trọng này. Cái lúc này là lúc quan trọng. Nếu con cứ sợ hãi, cứ định cứ sao lãng, lo lắng những chuyện gì ấy, mà không chịu nghe tiếng người ta hộ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà nghĩ cũng tội nghiệp, sấm sét đi đùng. Ngay chúng mình đang học ở đây đã, mà chợt có người gõ cửa, mọi người được nghe lắng tai xem cửa ai gõ. Đấy. Chứ đừng nói là lúc này là lúc sấm sét đầy trời, hay là thấy những các cái cảnh rùng rợn nó hiện lên mà bảo người ta an tĩnh lắng nghe mình niệm Phật, liệu có dễ không? Thế cho nên chúng ta phải tập từ bây giờ, phải tập tinh thần tin Phật và chịu thường cái niệm Phật để cho nó quen. Mà thứ nhất là lại phải tập cái việc cũng không, quan hệ cũng không kém, là nhận ra cảnh không có thật. Phải tập quán ba cái ai có rè đó để nhận ra cảnh là ảo giác của sáu căn của mình. Đấy. Tập như thế để cho biết là ảo giác, mà muốn nhận thì chắc cũng không khó đâu. Chỉ bởi vì từ ở trong bụng mẹ ra, chúng ta cứ quen quá đi rồi, những cái gì mình thấy cho là thật, những cái gì nghe cho là thật, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần cứ cho là thật. Thế rồi cái tâm suy nghĩ tính toán cũng không biết là vọng tâm, là vô minh nghiệp của mình từ vô thủy, mà cứ nhận là mình, không biết nó là vô minh mà cứ nhận là mình. Tôi thấy như thế, tôi nghe như thế. Thế rồi bị những cái nó kích thích, rồi bà đâu nói đấy, bà đâu làm đấy, tạo những các cái nghiệp. Thế thì vì vậy mà đến lúc này cái cảm cái báo. Cho nên chúng ta phải tập từ bây giờ hai việc. Tôi nhắc lại, điểm thứ nhất, tập tin Phật, một lòng niệm Phật. Điểm thứ hai, tập nhận định ra những cái mình đang thấy đây, theo cái ba cái ai có rè để nhận ra là đều là kiến hoặc. Đức Phật đặt tên là nhà chùa gọi cái là kiến hoặc. Người nào mà thấy được sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là ảo giác do thần kinh mình biến ra, nghĩa là người nào mà chịu tu tập ba cái ai có rè đó, chứng quả tu đà hòa, vĩnh viễn thoát luân hồi sanh tử. Còn vị nào mà hàng phục được cái ý thức, mà đừng suy nghĩ, đừng tính toán, đừng biến hóa suốt ngày như chúng mình bây giờ, hàng phục được nó thì chứng A-la-hán, gọi là phá được cái tư hoặc. Lấy quả thánh ở ngay tay chúng ta, mà hễ có được quả thánh mới có giải thoát. Còn nếu không ấy thì tự mình cứ đánh lừa mình mà thôi. Cho nên phải tập hai việc ấy, để đến cái lúc này bạn bè người ta hộ niệm mà mình còn tỉnh được ra. Nếu mà không ấy thì khó tỉnh lắm. Mình cũng phải nhận thấy cái người này ở trong cái cảnh đáng sợ, bao nhiêu những cái khổ bao vây, mà bảo người ta duyên theo tiếng niệm Phật của mình là cái chuyện khó vô cùng. Chỉ những người nào đã một lòng tin Phật thì lúc bây giờ mới chịu duyên theo cái tiếng niệm Phật của mình, mới chịu buông bỏ những cái sợ hãi ở chung quanh. Đây là một việc khó, mà thật ra trăm ngàn vạn khó. Nhưng nếu chúng ta tập ngay từ bây giờ, theo như lời tổ dạy, tập làm sao mà cho đến trong giấc chiêm bao đó, hiện bây giờ chúng ta có thể chiêm nghiệm được cái việc lúc chết. Chúng ta trong giấc chiêm bao, những cảnh ở chiêm bao nó hiện ra, mà nếu chúng ta biết được đây là cảnh mộng, mà nếu chúng ta niệm Phật được để đáp lại những cái cảnh mộng ấy, dù vui dù buồn, dù hay dù giả, chúng ta niệm Phật mà thản nhiên được với những chuyện ở trong mộng nó hiện ra, thì như thế là bảo đảm chúng ta có sự giác tỉnh đến khi lâm chung làm thân chung ấn, có thể tỉnh được. Còn nếu trong giấc mộng mà chúng ta chưa tỉnh thì làm sao đến cái lúc chết chúng ta tỉnh được. Trong giấc mộng tuy nó cũng là mộng ảo, nhưng mà chúng ta hãy còn dựa vào cái xác thân này, cái tiềm thức nó vẫn có nơi nương tựa. Thế mà chúng ta chưa tỉnh được thì mai đây rời cái xác thân hoàn toàn, chỉ còn có cái vọng tâm lung linh biến hóa, thì lúc ra làm sao chúng ta tỉnh được. Cho nên phải từ bây giờ, tổ nói là nếu trong giấc mộng mà chúng ta thấy cảnh mộng, biết đây là ảo hóa,